Hồi 16. Thí cổ hướng hậu, bình sa lạc nhãn thúc. Chú thích: nghĩa là chỏng mông ra sau, rơi như con nhạn đáp xuống bãi cát. Đọc tiếp. Ghi Lâm tiếp tục kể: đệ tử săn sóc vết thương cho Lệnh Hồ đại ca, đỡ đại ca ngồi lên ghế. Lệnh Hồ đại ca thều thào nói: cảm phiền sư muội rót cho ta một bát rượu. Đệ tử rót đầy bát rượu đưa cho đại ca. Bỗng nhiên dưới thang lầu nghe có tiếng bước chân, rồi hai người bước lên, một người chính là hắn. Nghi Lâm đưa tay chỉ vào cái xác La Nhân Kiệt, đệ tử của phái Thanh Thành, rồi nói: còn người kia cũng ác ôn như La Nhân Kiệt. Chúng nhìn đệ tử rồi nhìn Lệnh Hồ đại ca, rồi lại quay nhìn đệ tử, ánh mắt rất vô lễ. Mọi người nghĩ tất nhiên bọn La Nhân Kiệt thấy người Lệnh Hồ xung đầy máu và một tiểu ni cô dung mạo mỹ miều ngồi trên tửu lâu, mà tiểu ni cô lại rót rượu cho Lệnh Hồ xung uống, dĩ nhiên cho là chuyện kỳ cục, nên chúng nhìn một cách vô lễ cũng chẳng có gì là lạ. Nghi Lâm kể tiếp: Lệnh Hồ đại ca liếc nhìn La Nhân Kiệt rồi hỏi: sư muội có biết sở trường tối cao của phái Thanh Thành là công phu gì không? Đệ tử đáp: tiểu muội không biết, nghe nói phái Thanh Thành có nhiều công phu cao minh. Lệnh Hồ đại ca nói: đúng vậy, công phu cao minh của phái Thanh Thành thì rất nhiều, nhưng trong đó có một chiêu cao minh nhất. Ha ha, để khỏi tổn thương hòa khí, ta không thèm nói nữa. Đại sư ca nói xong trợn mắt nhìn La Nhân Kiệt. La Nhân Kiệt sấn sổ tiến đến quát: cao minh nhất là cái gì, ngươi nói thử xem. Lệnh Hồ đại ca cười nói: tại hạ vốn không muốn nói ra, nhưng các hạ nhất định muốn tại hạ phải nói. Đó là chiêu thí cổ hướng hậu, bình sa lạc nhãn thức. La Nhân Kiệt giơ tay đập bàn quát: nói tầm bậy, cái gì là thí cổ hướng hậu, bình sa lạc nhãn thức? Trước nay ta chưa hề nghe. Lệnh Hồ đại ca cười nói: đây là chiêu thức giữ nhà của quý phái, sao các hạ lại chưa nghe qua? Các hạ quay người lại, tại hạ diễn cho các hạ xem. La Nhân Kiệt chửi vài câu, vung quyền đánh Lệnh Hồ đại ca. Lệnh Hồ đại ca muốn đứng dậy né tránh, nhưng vì bị mất máu quá nhiều, một chút khí lực cũng không còn, toàn thân loạn choạng, lập tức té ngồi xuống, bị hắn đánh cho một quyền trúng mũi, máu tươi chảy ra. La Nhân Kiệt định đánh quyền thứ hai thì đệ tử vội đưa tay ra cản, nói: đừng đánh nữa, người này đang bị trọng thương, các hạ không thấy sao? Các hạ ăn hiếp người đã bị thương thì đâu phải là anh hùng hảo hán. La Nhân Kiệt chửi: tiểu ni cô thấy tiểu tặc này đẹp trai mà động lòng phàm tục ư? Mau tránh ra, ngươi không tránh thì ta sẽ đánh cả ngươi luôn. Đệ tử nói: ngươi mà dám đánh ta, ta sẽ thưa lên sư phụ của ngươi là Dư Quán Chủ cho coi. Hắn nói: ha ha, ngươi không giữ thanh quy, đã phạm dâm giới thì người trong thiên hạ ai cũng đánh được. Sư phụ, hắn nói như vậy thì chết đâu có oan uổng. Hắn giơ tay trái chụp lấy đệ tử. Đệ tử đưa tay ra đỡ, không ngờ đây chỉ là hư chiêu. Bỗng nhiên, tay phải của hắn đưa ra véo má trái đệ tử một cái, rồi còn cười một cách ma quái nữa. Đệ tử vừa tức giận vừa nôn nóng liền đánh ra ba chưởng, nhưng hắn né tránh được hết. Lệnh Hồ đại ca nói: sư muội, muội đừng động thủ, ta vận khí một chút nữa là được rồi. Đệ tử quay đầu nhìn thì thấy khuôn mặt đại ca như không còn chút máu. Lúc đó, La Nhân Kiệt chạy đến muốn đánh đại ca. Lệnh Hồ đại ca tay trái thủ chưởng, xoay người nửa vòng, phóng cước đá trúng mông đít của hắn. Cước này vừa nhanh vừa chuẩn xác, tuyệt diệu vô cùng. La Nhân Kiệt đứng không vững, bay nhào xuống lầu. Lệnh Hồ đại ca nói khẽ: sư muội, đây chính là chiêu số cao minh nhất của phái Thanh Thành, được gọi là thí cổ hướng hậu, bình sa lạc nhãn thức. Thí cổ hướng hậu là chuyên chỏng mông ra sao, còn bình sa là lạc nhạn thì tiểu sư muội nhìn thấy rồi đó, có giống không? Đệ tử muốn bật cười, nhưng thấy sắc mặt của đại ca càng lúc càng tái đi, đệ tử rất đau lòng, bèn khuyên: đại ca nghỉ một chút đi, đừng nói nữa. Đệ tử thấy các vết thương của đại ca rướm máu, hiển nhiên vừa rồi đã dùng quá sức đá một cước, làm cho các miệng vết thương rách ra. Gã La Nhân Kiệt sau khi bị rớt xuống lầu, lập tức chạy lên lại, tay đã cầm thanh kiếm quát: ngươi là Lệnh Hồ xung phái Hoa Sơn phải không? Lệnh Hồ đại ca cười nói: cao thủ của quý phái đã được ta thi triển chiêu thí cổ hướng hậu, bình sa lạc nhãn thức, đến các hạ đã là người thứ ba, đừng trách, đừng trách. Đại ca nói tới đó thì ho lên sù sụ. Đệ tử sợ La Nhân Kiệt hại đại ca, bèn rút kiếm ra đứng bên cạnh bảo vệ. La Nhân Kiệt nói với gã sư đệ: Lê sư đệ, sư đệ đối phó với tiểu ni cô này. Gã ác nhân họ Lê liền dạ, rồi rút trường kiếm tấn công đệ tử. Đệ tử xuất chiêu để đỡ, La Nhân Kiệt vung kiếm lia lia nhắm Lệnh Hồ đại ca mà đâm. Lệnh Hồ đại ca gắng hết sức giơ kiếm lên đỡ chiêu kiếm của hắn, tình thế rất là nguy cấp. Vừa đánh được mấy chiêu, trường kiếm của Lệnh Hồ đại ca đã bị đánh rớt. La Nhân Kiệt phóng trường kiếm chỉ vào trước ngực của đại ca rồi cười nói: Người gọi ta ba tiếng gia gia phái Thanh Thành thì ta sẽ tha mạng cho. Lệnh Hồ đại ca cười nói: Được, để ta gọi. Sau khi ta gọi rồi, người có chịu truyền hay không truyền cho ta chiêu thức thí cổ hướng hậu bình sa. Đại ca chưa dứt lời thì bị tên ác nhân La Nhân Kiệt phóng kiếm đâm mạnh vào ngực. Tên ác nhân này thật là độc ác. Nghi Lâm nói đến đây, những giọt nước mắt long lanh chảy dài trên má rồi rơi xuống. Cô nghẹn ngào kể tiếp: Đệ tử thấy tình cảnh như vậy liền nhảy vào ngăn cản, nhưng lưỡi kiếm của La Nhân Kiệt đã đâm vào ngực của Lệnh Hồ đại ca rồi. Tòa hoa sảnh yên tĩnh không một tiếng động. Dư Thương Hải cảm giác có rất nhiều ánh mắt nhìn mình với vẻ phẫn nộ và khinh bỉ. Lão nói: Người nói những lời đó chưa chắc đúng sự thật. Người nói La Nhân Kiệt đã giết Lệnh Hồ Xung rồi, thì tại sao La Nhân Kiệt lại chết dưới kiếm của hắn? Nghi Lâm đáp: Sau khi Lệnh Hồ đại ca bị đâm, đại ca vẫn còn cười, nói khẽ với đệ tử: Tiểu sư muội, ta có một bí mật nói cho muội nghe, là tịch tà kiếm phổ của Phước Oai Tiêu Cục ở Đại ca nói càng lúc càng nhỏ, đệ tử không nghe được gì, chỉ thấy miệng đại ca mấp máy. Dư Thương Hải nghe Nghi Lâm nhắc đến tịch tà kiếm phổ của Phước Oai Tiêu Cục thì bất giác tâm thần chấn động, không tự chủ được, vẻ mặt vô cùng hồi hộp, bèn hỏi: Ở chỗ? Lão muốn hỏi ở chỗ nào, nhưng lập tức nghĩ lại câu hỏi này vạn lần không nên nói ra trước mặt mọi người, nên ngừng lại ngay. Nhưng trống ngực đập loạn xạ cả lên, lão chỉ mong Nghi Lâm còn nhỏ không biết gì sẽ nói ra hết, nếu không sau sự việc này Định Vật sư thái sẽ hỏi thêm cho tận tường, lão ni sẽ biết được tầm quan trọng của tịch tà kiếm phổ, thì lão không còn cơ hội để nghe điều cơ mật này nữa. Nghi Lâm kể tiếp: La Nhân Kiệt đối với kiếm phổ gì đó dường như vô cùng quan tâm, liền đi đến cúi thấp người xuống để nghe cho rõ Lệnh Hồ đại ca nói kiếm phổ đó ở chỗ nào. Bỗng nhiên, Lệnh Hồ đại ca chụp thanh kiếm ở dưới sàn nhà lên, đâm vào bụng dưới của La Nhân Kiệt. Tên ác nhân này ngẩng mặt lên trời rồi té nhào, tay chân co rút lại, không bò dậy nổi nữa. Hóa ra sư phụ Lệnh Hồ đại ca cố ý lừa hắn đến gần, giết hắn để báo thù. Nghi Lâm kể xong câu chuyện, tinh thần không giữ vững được nữa, toàn thân lảo đảo rồi ngất xỉu. Định Vật sư thái đưa cánh tay ôm lấy lưng cô, rồi nhìn Dư Thương Hải với cặp mắt không chút thiện cảm. Mọi người mặc nhiên không nói lời nào, tưởng tượng lại cuộc đấu kinh tâm động phách ở trên gác Hồi Nhạn Lâu. Trong mắt của các cao thủ Thiên Môn Đạo Nhân, Lưu Chính Phong, Văn Tiên Sinh, Hạ Tam Thất, võ công của Lệnh Hồ Xung và La Nhân Kiệt tất nhiên không có gì cao cường cả, nhưng trận ác đấu biến ảo thảm khốc như thế này thì chưa từng nghe thấy trên giang hồ. Câu chuyện này lại do chính miệng tiểu ni cô Nghi Lâm yêu kiều, ngây thơ kể lại, hiển nhiên không có chút gì giả dối cả. Lưu Chính Phong nhìn gã đệ tử phái Thanh Thành họ Lê, hỏi: Lê Thế Huynh, lúc đó Thế Huynh cũng ở hiện trường, có tận mắt nhìn thấy đúng như vậy không? Gã họ Lê đệ tử phái Thanh Thành không trả lời, đưa mắt nhìn Dư Thương Hải. Mọi người thấy sắc mặt của gã thì biết ngay sự tình xảy ra đúng như vậy. Nếu không, Nghi Lâm chỉ cần nói dối nửa câu là gã tức đã lên tiếng cãi lại. Dư Thương Hải đưa mắt nhìn Lao Đức Nặc, sắc mặt lão xanh lè, lạnh lùng hỏi: Lao Hiền Điệt, phái Thanh Thành của ta đã làm gì đắc tội với quý phái mà Lệnh sư huynh lại vô cớ sinh sự với đệ tử phái Thanh Thành? Lào Đức Nặc lắc đầu đáp: Đệ tử không biết. Đó là lệnh Hồ Đại Ca và La Sư Huynh của quý phái có xích mích vì chuyện riêng tư, chứ chẳng liên can gì đến mối giao tình giữa hai phái Thanh Thành và Hoa Sơn cả. Dư Thương Hải cười khẩy nói: Tuyệt đối không có liên can gì. Hiền Điệt tưởng chối là xong. Hồi 17. Diễn biến bất ngờ trong đại sảnh. Lão nói chưa dứt lời, bỗng nghe két một tiếng, cửa sổ phía tây mở ra, một người bay vào. Mọi người trên hoa sảnh là cao thủ, ứng biến thần tốc, né ra hai bên để tránh. Ai cũng xuất quyền, vung chưởng tự hộ thân, còn chưa thấy rõ người bay vào là ai. Lại nghe két một tiếng, thêm một người bay vào nữa. Hai người này ngã xuống đất, nằm dài bất động. Cả hai đều mặc trường bào màu xanh, màu áo của đệ tử phái Thanh Thành. Trên áo, chỗ ngang mông còn in rõ vết chân đầy bùn. Bỗng nghe ở ngoài cửa có tiếng một người nào đó la lớn: Thí cổ hướng hậu Bình Sa Lạc Nhạn Thức! Ha ha ha! Dư Thương Hải lạng người một cái, song chưởng đánh ra, đồng thời người lão cũng lao theo thế chưởng luồn ra ngoài cửa sổ. Tay trái vịnh vào cánh cửa sổ làm thế nhảy lên nóc nhà, chân trái vừa đặt trên mái ngói thì đôi mắt đã quan sát bốn phương. Nhưng lão chỉ thấy trời tối đen thăm thẳm, mưa lất phất rơi, không có một bóng người nào cả. Lão nghĩ bụng, người này quyết không thể trong nháy mắt mà biến mất không để lại dấu vết, nhất định hắn ẩn núp ở gần đâu đây thôi. Lão biết người này là kình địch, liền giơ tay rút thanh trường kiếm, triển khai nội lực toàn thân, chạy khắp lưu phủ một cách thần tốc dị thường. Thiền Môn đạo nhân tự trọng thân phận của mình, vẫn ngồi bất động trên ghế, còn Định Vật Sư Thái, Hạ Tam Thất, Văn Tiên Sinh, Lưu Chính Phong, Lao Đức Nặc và những người khác đều đã nhảy lên nóc nhà. Chỉ thấy một đạo nhân thân người lùng tịch nhỏ bé cầm kiếm chạy rất nhanh. Trong đêm tối, mắt mọi người thấy ánh kiếm sáng loáng, tạo thành một luồng bạch quang huyền lung linh trên nóc nhà của lưu phủ. Ai cũng ngấm ngầm khâm phục công phu khinh thân của Dư Thương Hải. Dư Thương Hải tuy chạy rất nhanh, nhưng bốn phía các nóc nhà của lưu phủ từ tàn cây, bụi cỏ, không chỗ nào có thể lọt qua mắt lão, không thể có bất cứ cái gì khác thường. Lão lập tức nhảy xuống hoa sảnh, thấy hai tên đệ tử của mình vẫn nằm lăn dưới đất, trên mông của chúng vẫn còn in rõ dấu chân. Lão tưởng chừng như mọi đôi mắt của bọn hào sĩ giang hồ đang cười nhạo, làm phái Thanh Thành mất hết thể diện. Dư Thương Hải đưa tay lật một tên đệ tử lại, thấy đó là Thân Nhân Tuấn. Người kia không cần lật lại, nhưng từ phía sau óc vẫn thấy được bộ râu quai nón thì lão biết ngay là Cát Nhân Thông, bạn rất thân của Thân Nhân Tuấn. Lão đưa tay giải khai huyệt đạo ở hai bên ngực của Thân Nhân Tuấn, rồi hỏi: Người bị ai đá vậy? Thân Nhân Tuấn há miệng muốn nói, nhưng nói không ra tiếng. Dư Thương Hải giật mình kinh hãi. Vừa rồi, lão giải khai huyệt đạo tuy nhìn chỉ thấy rất nhẹ nhàng, không dùng sức nhiều, nhưng kỳ thực lão đã vận dụng hết nội lực thượng thừa của phái Thanh Thành mà huyệt đạo Thân Nhân Tuấn vẫn không giải khai được. Lão ngấm ngầm vận nội công, truyền hết nội lực vào huyệt linh đài ở sau lưng Thân Nhân Tuấn. Một lúc lâu sau, Thân Nhân Tuấn mới ú ớ nói: Sư phụ. Dư Thương Hải không đáp, tiếp tục truyền thêm nội lực. Thân Nhân Tuấn nói: Đệ tử không thấy được đối thủ là ai. Dư Thương Hải hỏi: Hắn hạ thủ ở đâu? Thân Nhân Tuấn đáp: Đệ tử và các sư đệ cùng đi ra ngoài chơi, bỗng dưng đệ tử cảm thấy sau lưng tê nhức, thì mới biết đã bị tên rùa đen chó má nào đó hạ thủ. Dư Thương Hải trầm nét mặt nói: Người ta là cao thủ võ lâm, không nên hồ đồ mà chửi bới. Thân Nhân Tuấn đáp: Dạ. Dư Thương Hải nhất thời không hiểu được đối phương gốc gác thế nào. Lão ngẩng lên chỉ thấy Thiên Môn đạo nhân mặt lạnh như gỗ đá, đối với chuyện này dường như hoàn toàn chẳng quan tâm. Lão nghĩ thầm: Ngũ Nhạc Kiếm Phái đồng khí liên chi, chú thích nghĩa là cùng chí khí dễ thân quen. Đọc tiếp: Nhân Kiệt đã giết lệnh Hồ Xung rồi, xem ra lão Thiên Môn này sắp cự nữ ta đây. Bỗng nhiên lão nghĩ ra, Có lẽ người hạ thủ đang ở trong đại sảnh. Lão lập tức vẫy thân nhân Tuấn chạy nhanh vào đại sảnh. Mọi người trên sảnh đang xôn xao bàn tán, phỏng đoán ai đã hạ độc thủ gây ra cái chết bất đắc kỳ tử cho một đệ tử phái Thái Sơn, một đệ tử phái Thanh Thành. Bỗng nhiên thấy Dư Thương Hải tiến vào, có người nhận ra lão là trưởng môn phái Thanh Thành, có người không nhận ra, thấy tướng lão không quá năm thước, nhưng lại có khí phách của bậc tôn sư võ học. Lão tuy giận nhưng tướng mạo cử chỉ vẫn rất oai nghiêm, nên tất cả đều im lặng. Dư Thương Hải đảo mắt nhìn mặt từng người, mọi người trong sảnh đều là nhân vật có hạng trong võ lâm. Tuy lão không nhận ra nhiều, nhưng nhìn vào sắc phục của từng người thì 10 phần cũng đoán được 8-9 họ thuộc môn phái nào. Lão đoán trong các đệ tử đời thứ hai của bất cứ môn phái nào cũng không thể có hảo cao thủ nội lực thâm hậu như vậy. Người này nếu ở trong đại sảnh tất nhiên phải khác hẳn mọi người. Lão nhìn từng người một, rồi đột nhiên ánh mắt sắc bén như dao của lão dừng lại ở một người. Người này hình dáng cực kỳ dị hòm, da thịt trên mặt co rúm lại, cái lưng gù lên. Hóa ra đó là một người gù. Dư Thương Hải bỗng nhớ đến một người, bất giác sợ hãi, nghĩ thầm. Chẳng lẽ là hắn? Nghe nói tái Bắc Minh Đà Mộc Cao Phong ở nơi giá lạnh, không bao giờ vào Trung Nguyên và không hề có giao tình gì với Ngũ Nhạc Kiếm Phái. Sao lại đến tham dự lễ rửa tay gác kiếm của Lưu Chính Phong? Nếu không phải là hắn, thì trong võ lâm đâu có người thứ hai đã gù lưng mà tướng mạo lại xấu xí như vậy. Mọi người trong đại sảnh theo hướng của Dư Thương Hải cùng nhìn thẳng về phía gã lưng gù. Có mấy vị tiền bối hiểu chuyện xưa trong võ lâm đều không khỏi kinh ngạc ồ lên một tiếng. Lưu Chính Phong vội đi đến, vái dài một cái rồi nói: không biết tôn giá quan lâm nên không kịp nghinh tiếp, thật là đắc tội. Kỳ thực, người lưng gù đó nào muốn trở thành dị nhân trong võ lâm gì đâu. Y chính là Lâm Bình Chi, thiếu tiêu đầu của Phước Oai Tiêu Cục. Lâm Bình Chi rất sợ bị người khác nhận ra mình, nên vẫn cúi đầu thấp xuống ngồi co rúm trong góc đại sảnh. Nếu không phải là Dư Thương Hải nhận ra tướng mạo kỳ dị của Y, thì sẽ không ai thèm chú ý đến. Lúc này, bỗng nhiên mọi người đều đưa mắt nhìn chằm chằm vào Y. Lâm Bình Chi lúng túng, vội vàng đứng dậy đáp lễ Lưu Chính Phong, nói: không dám, không dám. Lưu Chính Phong biết Mộc Cao Phong là cao thủ người phương Bắc, nhưng trước mặt lão, người này lại nói khẩu âm phương Nam, tuổi tác thua kém rất xa, nên lão không thể không hoài nghi. Nhưng biết Mộc Cao Phong hành sự xuất quỷ nhập thần, không thể phỏng đoán theo lẽ thường tình được, nên lão vẫn cung kính nói: tại hạ Lưu Chính Phong không dám thỉnh giáo cao danh quý tính của các hạ. Lâm Bình Chi không ngờ rằng có người lại hỏi đến họ tên mình, nên cứ ấp úng, nhất thời không đáp được. Lưu Chính Phong nói: các hạ cùng với Mộc Đại Hiệp. Lâm Bình Chi nhạy cảm, nghĩ ra, mình họ Lâm, tách chữ Lâm ra chỉ dùng một nửa, thì xưng đại họ Mộc cũng được. Lâm Bình Chi bèn buộc miệng nói: tại hạ họ Mộc. Lưu Chính Phong nói: Mộc tiên sinh quan Lâm Hành Sơn thật là hân hạnh cho Lưu mổ. Không biết các hạ với tái Bắc Minh Đà Mộc Đại Hiệp xưng hô ra sao? Lão thấy Lâm Bình Chi tuổi còn rất trẻ, đồng thời trên mặt lại dán mấy miếng thuốc cao, hiển nhiên là cố ý che giấu diện mạo, quyết không phải là tái Bắc Minh Đà Mộc Cao Phong đã nổi danh mấy chục năm. Lâm Bình Chi trước giờ chưa nghe nói đến mấy chữ tái Bắc Minh Đà Mộc Đại Hiệp, chỉ nghe giọng nói của Lưu Chính Phong đối với người họ Mộc này rất tôn kính. Nhưng Dư Thương Hải đang đứng bên cạnh, nhìn Lâm Bình Chi với cái nhìn không thiện cảm, nên y không thể để lộ tung tích. Nếu để lộ thì lập tức toi mạng dưới chưởng của lão họ Dư ngay. Tình thế rất cấp bách, nên y đành phải thuận miệng nói qua loa cho xong. Tái Bắc Minh Đà Mộc Đại Hiệp ư, đó là trưởng bối của tại hạ. Lâm Bình Chi nghĩ người đó được gọi là Đại Hiệp, đương nhiên có thể gọi là trưởng bối. Dư Thương Hải nhìn thấy trong sảnh đường không có người nào dị dạng như vậy, thì lão đoán ngay đệ tử thân nhân Tuấn và các nhân thông nhất định là bị người này ra tay hạ nhục. Nếu tái Bắc Minh Đà Mộc Cao Phong thân hành đến đây, thì lão còn có chút kiêng dè, sợ sệt. Gã này chẳng qua chỉ là con cháu của Mộc Cao Phong, nên lão cũng không để tâm làm gì. Nhưng vì gã muốn đến đây sinh sự với phái Thanh Thành, lão làm sao có thể nuốt được nỗi căm tức này. Dư Thương Hải lạnh lùng hỏi: Phái Thanh Thành và Tái Bắc Mộc tiên sinh không có liên quan gì với nhau, không hiểu có chỗ nào đắc tội với các hạ. Lâm Bình Chi và đạo nhân Thấp Lùn đứng đối diện với nhau, y nghĩ những ngày qua Tiêu Cục bị tàn phá, nhà tan cửa nát, phụ mẫu bị giam cầm, đến nay không biết sống chết ra sao, tất cả đều do tên đạo nhân nhỏ con Lùn Tịch này gây ra. Tuy biết võ công của lão cao hơn mình gấp trăm lần, nhưng bầu nhiệt huyết trong lòng sục sôi, y chỉ muốn rút kiếm đâm lão. Mấy ngày nay trải qua nhiều ưu phiền lo lắng, y đã không còn tìm lại được những ngày niên thiếu quần lụa áo là đi săn đá gà như hồi ở Phúc Châu nữa. Lâm Bình Chi nén lửa giận đang bốc lên, nói: Phải Thành Thành đã làm nhiều việc tốt đẹp quá. Trên đường, Mộc Đại Hiệp thấy chuyện bất bình đã ra tay. Lão nhân gia đào cả lòng thành ra tay dẹp bọn hung tàn và giúp đỡ người yếu đuối. Hạ tất các hạ phải quan tâm chuyện đắc tội hay không đắc tội với lão nhân gia. Lưu Chính Phong nghe qua, lòng không khỏi cười thầm. Tái Bắc Minh Đà, Mộc Cao Phong, võ công tuy cao cường nhưng nhân phẩm lại đê hèn. Ba chữ Mộc Đại Hiệp chỉ vì tiện miệng gọi ra mà thôi, chứ nếu lấy con người Mộc Cao Phong ra mà luận bàn thì đừng nói đến hai chữ Đại Hiệp, mà ngay chỉ một chữ Hiệp cũng không xứng. Tính Mộc Cao Phong ưa xu phụ quyền thế, không có tín nghĩa. Chỉ vì võ công của lão cao cường, người lại linh mẫn, nếu gây hấn kết thù với lão thì không biết đâu mà đề phòng. Đối với Mộc Cao Phong, người trong võ lâm thường úy kỵ và muốn lánh xa, không ai có ý tôn kính lão thật sự cả. Lưu Chính Phong nghe Lâm Bình Chi nói như vậy thì tin rằng y là tử điệt của Mộc Cao Phong. Lão sợ Dư Thương Hải ra tay làm tổn thương Chằn Gù nên lập tức cười nói: Dư quán chủ, Mộc huynh, hai vị đã đến tệ xá thì đều là khách quý của tài hạ, vậy xin hai vị hãy vì Lưu mổ cùng uống chén rượu trong hòa khí. Người đâu, mang rượu ra đây. Bọn gia đình Dạ Rang rót rượu đem đến. Dư Thương Hải đối với gã thanh niên lưng gù trước mặt tuy không rời khỏi mắt, nhưng lão nghĩ đến tiếng đồn không ít về thành tích vô lại của Mộc Cao Phong trên giang hồ, nên không dám mạo muội trở mặt. Thấy gia đình của Lưu Phủ rót rượu mang đến, lão không đưa tay tiếp rượu, muốn xem hành động của đối phương ra sao. Lâm Bình Chi vừa giận vừa sợ, nhưng mối căm hận vẫn nhiều hơn. Bình Chi nghĩ thầm, không chừng giờ phút này gia gia và má má của mình đã bị tên đạo nhân Lùn Tịch này hạ độc thủ rồi. Mình dù có thể bị lão cho một chưởng chết ngay ở đương trường cũng quyết không cùng uống chén rượu với lão. Ánh mắt Lâm Bình Chi bốc lên lửa giận ngùng ngục, trừng mắt nhìn Dư Thương Hải. Y không thèm đưa tay tiếp ly rượu. Y còn muốn nhục mạ lão mấy câu, nhưng lại sợ uy thế của lão nên không dám chửi ra thành lời. Dư Thương Hải thấy Lâm Bình Chi đối với mình đầy ý thù địch, lửa giận cũng bốc lên ngùng ngục. Lão bèn đưa tay ra thi triển cầm nã thủ pháp, nắm chặt cổ tay của Lâm Bình Chi rồi nói: Được, hay lắm, hay lắm. Theo thông lệ trước mặt Lưu Tam Gia, không ai được vô lễ ở Lưu Phủ. Mộc huynh đệ, chúng ta hãy thân cận với nhau đi. Lâm Bình Chi dùng hết sức cựa quậy nhưng không thể rút tay ra được. Chỉ nghe lão nói đến chữ cận thì cảm thấy đau buốt cổ tay, xương cổ tay kêu rắc rắc. Dường như bị lão bẻ gãy rồi. Dư Thương Hải ngưng lại, đợi cho Lâm Bình Chi lên tiếng xin tha. Nào ngờ đối với lão, Lâm Bình Chi có mối thâm thù đại hận, tuy xương cổ tay đau buốt nhưng y vẫn không rên lên một tiếng. Lưu Chính Phong đứng bên cạnh thấy những giọt mồ hôi to như hạt đậu đổ ra trên trán Lâm Bình Chi, nhưng thần sắc y vẫn rất ngạo nghễ, không tỏ ra khuất phục tí nào. Đối với người thanh niên kiên cường này, lão không khỏi có phần khâm phục, bèn nói: Dư quán chủ. Lưu Chính Phong đang tìm lời để giải hòa đôi bên, bỗng nghe có tiếng người thét lên rất chói tai: Dư quán chủ, sao Dư quán chủ cao hứng mà đi bắt nạt tôn tử của Mộc Cao Phong này vậy? Mọi người cùng quay đầu nhìn lại thì thấy ở cửa đại sảnh có một lão già lưng gù béo phì đứng đó, mặt lang beng trắng bệch xen lẫn những cục u đen, lại thêm cái lưng gù cao lên trông thật cổ quái và cực kỳ xấu xí. Đa số người trên sảnh chưa thấy qua chân tướng thật của Mộc Cao Phong. Này nghe lão tự xưng tên họ mình, lại thấy tướng mạo cổ quái của lão, bất giác ai cũng biến sắc. Lão gù mập ú nặng nề nhưng hành động cực kỳ mau lẹ. Chỉ trong nháy mắt, Mọi người đã thấy lão đứng bên cạnh Lâm Bình Chi vỗ vai y rồi nói: "Hảo tôn tử, thừa tôn nhi, người ca ngợi gia gia nào là hành hiệp trượng nghĩa, đánh dẹp lũ cường hung, giúp đỡ người yếu hèn, khiến gia gia nghe sướng hai lỗ tai lắm." Lão nói xong lại vỗ nhẹ vào vai chàng. Khi Mộc Cao Phong vỗ cái thứ nhất, Lâm Bình Chi cảm thấy toàn thân bị chấn động, cánh tay của Dư Thương Hải cũng nóng lên, suýt nữa phải buông ra, nhưng lập tức lão vận công lực nắm chặt lại. Một cái vỗ của Mộc Cao Phong không làm cho năm ngón tay của Dư Thương Hải buông ra. Lão Mộc vừa nói với Lâm Bình Chi vừa ngấm ngầm vận nội công. Lúc Mộc Cao Phong vỗ cái thứ hai lên vai Lâm Bình Chi, lão đã sử dụng hết 10 thành công lực. Lâm Bình Chi thấy trước mặt chợt tối đen, cổ họng muốn phát nôn, máu tươi chỉ chực trào ra miệng, y ngậm lại ực một tiếng nuốt ngược vào trong bụng. Hổ khẩu của Dư Thương Hải như muốn rách, không nắm được nữa, đành phải buông tay Lâm Bình Chi ra, lùi lại một bước. Dư Thương Hải nghĩ bụng: thủ đoạn lão lưng gù này thật lợi hại, quả nhiên danh bất hư truyền. Lão vì muốn ta phải buông tay ra mà lại làm cho cháu lão phải bị nội thương. Lâm Bình Chi dùng hết sức cười lên ha hả, nhìn Dư Thương Hải nói: "Dư quán chủ, võ công của phái Thanh Thành lão chẳng qua cũng chỉ tầm thường vậy thôi, so với Tái Bắc Minh Đà Mộc đại hiệp thì còn kém xa lắm. Tại hạ thấy quán chủ nên quy đầu là môn hạ của Mộc đại hiệp, xin lão gia chỉ điểm cho mấy chiêu, cũng có thể có một chút tiếng Lâm Bình Chi đã bị nội thương, lúc nói một hơi dài như vậy thì tinh thần lại quá kích động nên cảm thấy lục phủ ngũ tạng dường như đảo lộn cả lên. Y cố nói cho hết lời nhưng không còn chút khí lực, người lão đảo muốn té. Dư Thương Hải nói: "Được, ngươi bảo ta quy đầu làm môn hạ của Mộc tiên sinh để học thêm một ít bản lĩnh. Đó chính là điều mà Dư Thương Hải này có muốn cũng không được. Ngươi là môn hạ của Mộc tiên sinh, bản lĩnh nhất định rất cao thâm, ta muốn được lĩnh giáo." Lão chỉ muốn khiêu chiến với Lâm Bình Chi, nhưng lại muốn Mộc Cao Phong tụ thủ bàn quan, không được tham dự vào. Mộc Cao Phong lùi về sau hai bước, cười nói: "Tiểu tôn tử, ta chỉ sợ ngươi luyện tập chưa đạt đến thượng thừa, không phải là đối thủ của trưởng môn phái Thanh Thành. Ngươi mà tỷ đấu với lão tất sẽ bị uổng mạng. Già già khó mà có được một hảo tôn tử vừa gù lưng vừa tuấn tú như vậy, nên không đành để ngươi bị sát hại được. Nếu ngươi quỳ xuống dập đầu lạy gia gia, xin gia gia thay ngươi ra tay thì gia gia sẽ làm ngay." Lâm Bình Chi liếc Dư Thương Hải rồi nghĩ bụng: nếu ta mạo muội tiến ra động thủ với lão họ Dư trong lúc lão đang nổi cơn tức giận thì chỉ cần một chiêu của lão là ta đã toi mạng rồi. Tính mạng không còn thì còn nói gì đến chuyện báo thù cho gia gia má má. Nhưng Lâm Bình Chi ta đường đường là đấng nam tử, sao có thể vô duyên vô cớ đi gọi lão lưng gù này là gia gia. Nếu ta quỳ trước mặt lão thì phải nương nhờ vào nhà Tái Bắc Minh Đà, không thể tự lập được nữa. Nhất thời tâm thần bất định, toàn thân Lâm Bình Chi phát run, phải đưa tay chống vào chiếc bàn. Dư Thương Hải nói: ta xem ngươi chẳng ra làm sao cả. Nếu muốn nhờ người thay thế ngươi ra tay thì phải dập đầu lại mấy câu, có gì nhục nhã đâu. Dư Thương Hải đã phát hiện ra giữa Lâm Bình Chi và Mộc Cao Phong có mối quan hệ khác thường. Rõ ràng Mộc Cao Phong không phải là gia gia của y thật, nếu không thì tại sao nãy giờ Lâm Bình Chi chỉ xưng lão Mộc là tiền bối mà không gọi một tiếng gia gia nào cả. Còn Mộc Cao Phong dường như nói vậy chỉ để khiêu khích, muốn Lâm Bình Chi nhịn không được mà tự mình ra tay để tiện cho lão rút lui. Lâm Bình Chi chuyển đổi ý nghĩ rất nhanh, y nghĩ trong những ngày vừa qua Phước Oai Tiêu Cực đã bị phái Thanh Thành ức hiếp quá rồi, phải chịu biết bao sỉ nhục. Trong đầu y chồng chất rất nhiều ưu tư, y nghĩ thầm: bậc đại trượng phu việc nhỏ không nhìn được thì sẽ hỏng việc lớn, để ngày sau có thể mở mày mở mặt, dù hôm nay phải chịu một chút nhục nhã cũng chẳng sao. Lâm Bình Chi lập tức quay người lại, quỳ gối hướng về Mộc Cao Phong liên tiếp dập đầu lại và nói: gia gia, lão Dư Thương Hải này lạm sát người vô tội, cướp đoạt tài vật, trong võ lâm ai ai cũng muốn giết lão, xin gia gia chủ trì công đạo, vì đại nghĩa giang hồ mà trừ mối đại họa này. Mộc Cao Phong và Dư Thương Hải không ngờ Lâm Bình Chi lại làm vậy, việc ấy vượt quá sự liệu định của cả hai lão. Chàng thanh niên lưng gù này vừa rồi bị Dư Thương Hải nắm chặt cổ tay, dùng nội lực cưỡng bức nhưng vẫn cứng cỏi bất khuất, có thể thấy rằng y rất có khí phách. Nào ngờ trước chỗ đông người như thế này mà là dập đầu van xin. Quần hào đều tưởng chàng thanh niên lưng gù này là cháu của Mộc Cao Phong, nếu không phải là con cháu thân thích thì cũng là đồ tôn, điệt tôn. Chỉ có Mộc Cao Phong mới biết chàng thanh niên này với mình tuyệt nhiên không có chút quan hệ gì. Còn Dư Thương Hải tuy đã khám phá ra được phần nào chỗ sơ hở, nhưng không đoán được mối quan hệ thật giữa hai người. Lão chỉ biết Lâm Bình Chi bái Mộc Cao Phong hai tiếng gia gia là rất miễn cưỡng, chắc vì y tham sống sợ chết mà phải gọi như vậy. Mộc Cao Phong cười ha hả rồi nói: "Hảo Tôn Nhi, thừa Tôn Nhi, thế nào chúng ta chơi thử một cuộc được chăng?" Miệng lão tán tụng Lâm Bình Chi mà mặt lại hướng về phía Dư Thương Hải. Mấy chữ "Hảo Tôn Nhi, thừa Tôn Nhi" dường như là để đùa cợt Dư Thương Hải. Dư Thương Hải phẫn nộ vô cùng, nhưng lão biết cuộc chiến hôm nay không những liên hệ đến sự sinh tử, tồn vong của mình, mà còn liên quan lớn đến sự hưng suy, vinh nhục của phái Thanh Thành. Lão lập tức ngấm ngầm định thần chuẩn bị, cười khẩy, nói: "Mộc tiên sinh có ý muốn phô trương huyền quang công phu tuyệt thế trước mặt các vị bằng hữu, khiến cho chúng ta mở rộng thêm tầm mắt, thì bần đạo xin được liều mạng để bồi tiếp." Vừa rồi, hai cái vỗ của Mộc Cao Phong đã khiến Dư Thương Hải bị chấn động cánh tay. Lão biết nội công của Mộc Cao Phong rất thâm hậu, nội lực mười phần bá đạo. Bây giờ, Mộc Cao Phong trực diện đánh nhau, nhất định sẽ mạnh như sấm sét, như dời non lấp biển. Dư Thương Hải nghĩ thầm, từ trước đến nay, ta nghe nói lão lưng gù này mười phần tự phụ, nhất thời lão không thắng nổi ta, tất sẽ đi đến chỗ tâm thần phù động, sẽ vận chân khí táo bạo để tấn công. Trong 100 chiêu đầu, ta chỉ nên thủ chứ không công, giữ cái thế không phân thắng bại. Đợi đến 100 chiêu sau, ta sẽ có cách tìm chỗ sơ hở của lão để thủ thắng. Ngược lại, Mộc Cao Phong thấy thân hình lão đạo nhân thấp lùn này giống như một hài đồng, lấy tay nhấc lên chỉ sợ chưa được 80 cân. Nhưng lão đạo nhân đứng thủ thế vững vàng tự tin, có cái phong độ của một tôn sư đại phái, hiển nhiên nội công rất thâm hậu. Mộc Cao Phong nghĩ bụng, lão tiểu đạo sĩ này quả nhiên có một chút tà môn, nhưng phái Thanh Thành đời nào cũng có danh thủ, lão mũi trâu này làm chưởng môn quyết không phải là hạng tầm thường. Lão gù ta hôm nay nếu không thể lật thuyền trong ngòi lạch được thì thanh danh một đời sẽ trôi theo dòng nước. Mộc Cao Phong đăm đăm nhìn Dư Thương Hải, nhất thời chưa dám mạo muội xuất chiêu.